Những gì của Thiên Chúa đã về cho Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc tin mừng hôm nay, Thánh Matthew khởi đầu đã cho thấy những người đến đặt câu hỏi với Đức Giêsu là có ý gài bẫy người. Và chúng ta thấy một chi tiết rất lý thú, đó là những người Pha-ri-sêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê, họ không phải cùng phe với nhau. Những người thuộc phe Pharisêu là những người tự nhận trung thành với lệ luật Do Thái. Và bây giờ dưới thời đế quốc Roma đô hộ, họ cũng thuộc vào phía phản đối việc nộp thuế cho hoàng đế. Còn phe thuộc về Hê-rô-đê thì chúng ta biết vua Hê-rô-đê là người làm việc cho đế quốc. Và như vậy chắc chắn những người này là những người ủng hộ việc nộp thuế. Hai lập trường khác nhau nên câu hỏi lúc này trở thành khó trả lời. Theo thầy nghĩ thì chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Và ta biết Đức Giêsu đã trả lời một cách hết sức là khéo léo. Ngài chuyển sang một câu hỏi khác: cho tôi xem đồng tiền trên đền đó in hình ai? Hình Caesar. Nếu vậy cái gì của Caesar trả cho Caesar, cái gì của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa? Ở đây chúng ta thấy một nguyên tắc rất căn bản mà không ai có thể phản đối được. Đó là nguyên tắc công bằng, của ai trả về người ấy. Trong những giao dịch bình thường, nếu nhận mà không trả, chúng ta gọi là ăn quỵt. Thì tương tự như vậy, nguyên tắc đó được đặt ra một cách song phẳng hơn trong nhiều mối tương quan. Và câu văn này cho chúng ta thấy người Kitô hữu vốn là công dân của hai vương quốc. Chúng ta là công dân của trần gian, của một quê hương, một đất nước, và chúng ta có nghĩa vụ với quê hương đất nước ấy, có nghĩa vụ với thế giới này. Nhưng ta cũng là công dân của nước trời, và chúng ta có trách nhiệm đối với vương quốc ấy, đối với tất cả mọi thành phần trong vương quốc ấy. Trả nợ ở đây cũng là lúc để chúng ta nhận ra được chúng ta đón nhận từ người khác, từ Thiên Chúa, từ mọi người rất là nhiều. Và vì vậy có để cả cuộc đời để chúng ta đền đáp những gì chúng ta đón nhận cũng chẳng bao giờ cho cân. Ở Việt Nam chúng ta là một quốc gia lịch sử quá nhiều thăng trầm. Có thể nói là 1.000 năm đô hộ của Tàu, 100 năm người Tây ở đây, và biết bao nhiêu giai đoạn lịch sử chúng ta bị chồng chất bởi những khoản thuế bất công. Bất công đến độ người nộp thuế không còn đủ tiền để sống. Bất công đến độ đồng tiền đó thay vì phục vụ lại cho công ích của xã hội lại chui vào tay của một số người nào đó. Và chính vì thế mà người ta trở thành một thứ tập quán là luồn lách được thì luồn lách. Lẽ ra khi chúng ta đón nhận những phúc lợi của xã hội thì việc nộp thuế nó là một việc rất bình thường, như trách nhiệm của một thành viên trong một tập thể sẽ phải đóng góp cho công ích. Và tương tự như vậy, như ở trong câu chuyện tin mừng hôm nay, nộp thuế dưới thời của đế quốc La Mã thì những đồng tiền đó thay vì phục vụ lại cho dân Do Thái thì đại đa số sẽ tuồng về phục vụ cho hoàng cung tại Roma. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn là đấng dẫn dắt lịch sử, và Thiên Chúa vẫn là đấng sử dụng những tác nhân của trần gian. Có khi Thiên Chúa sử dụng những tác nhân bất ngờ, như ở trong bài đọc 1, vua Kiro vốn là một vị vua dân ngoại, sẽ là người đến đánh thắng được người Babylon và cũng đem lại hòa bình cho đất nước của Do Thái. Vua Kiron vốn là người Ba Tư, là người ngoại giáo, nhưng mà Sai-a khẳng định ta đã cầm lấy tay nó, tước khí giới của các vua, mở toang cổng thành, và ta đã chọn nó như đã chọn Israel. Thế nhưng liền sau đó Gia-vê khẳng định ta là Đức Chúa và không còn Chúa nào khác, chẳng có Thiên Chúa nào ngoại trừ ta. Cái khác trong niềm tin của người Kitô hữu chính là tất cả mọi quyền lực của trần gian này nếu có cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Khi Phi-la-tô đối đầu với Đức Giê-xu thì Đức Giê-xu cũng đã nói như vậy: nếu quyền trên không ban cho thì ông cũng chẳng có quyền gì trên tôi. Và trong tình huống này, một đàng chúng ta thi hành trách nhiệm đối với thế gian, nhưng nếu phải chọn lựa thì chúng ta không bao giờ có quyền chọn lựa trần gian hơn là Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta không bao giờ quên rằng ngay cả thế giới này, vũ trụ này, ngay sự hiện diện của mỗi một con người chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta đã bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và nếu không có Thiên Chúa thì chẳng có gì tồn tại. Thế nên nếu nói đến cái việc công bằng ở đây, thì trước tiên bản thân mỗi người chúng ta phải nhớ, chính chúng ta đã được in hình Thiên Chúa. Đúng thế, đồng tiền được nói ở trong Tin Mừng, đó là đồng tiền in hình Caesar. Còn mỗi người chúng ta khi Thượng Đế sáng tạo nên, trong Sáng Thế Ký ghi rõ ta dựng nên con người giống hình ảnh của ta. Và vì vậy trả lại cho Thiên Chúa chính là trước tiên bảo vệ cho chân dung khuôn mặt cuộc đời của mình, không làm nhơ uế, không làm bôi bác đấng mà chúng ta tin tưởng. Trả lại cho Thiên Chúa ở đây cũng chính là tôn trọng tất cả những luật lệ thiên nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để trong cái quy trình của vũ trụ này. Tôi đang nhớ đến một câu chuyện một vị vua nước Đức, vua Frederick. Một lần đó ông làm bài tính nhẩm: hiện nay cái đàn chim sẻ nó ăn biết bao nhiêu lúa trong nước của ta, cứ mỗi một con chim sẻ nó ăn bằng đó lúa, và như vậy cứ nhân lên hàng triệu con chim sẻ trong nước thì chúng ta tốn rất nhiều lúa. Thế là ông liền đưa ra một kế hoạch cổ võ tất cả mọi người là bắt chim sẻ, và ai bắt được lại còn có thưởng, thế thì mọi người đều vui vẻ. Thế nhưng bất ngờ, sau khi mùa lúa đã đến, lúa chín thật là chín, thì cũng lúc đó xuất hiện sâu bọ. Bấy lâu nay chim sẻ có tác dụng để nhặt sâu, mà giờ đây chúng đã bị giết hết rồi. Thế thì đó là nguyên nhân để đưa đến một vụ mùa thất bát. Cũng tương tự như một năm nào đó ở nước ta, người ta đua nhau để bắt mèo, để lấy đuôi mèo, và hậu quả là nạn chuột phá lúa, phá rẫy. Khi con người ta từ chối luật của thiên nhiên, khi người ta cưỡng ép dòng sông, dòng nước, khi người ta muốn thay trời để làm mưa, khi người ta muốn phá những khu rừng để làm theo ý của mình, thì nó đã trở thành nguyên nhân của bão lụt, nguyên nhân của biết bao nhiêu những thiên tai hạn hán. Rồi sau đó, chúng ta không bao giờ quên những nghĩa vụ đối với những người gần nhất ở trong nhà của chúng ta, nghĩa vụ giữa vợ chồng, nghĩa vụ giữa con cái với cha mẹ, nghĩa vụ với bạn bè, và nghĩa vụ với cuộc đời, với con người. Khi chúng ta trả về cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải biết tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Chúng ta không sử dụng những loại kích thích để làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Chúng ta không thể nhân danh tự do để bao nhiêu kẻ trẻ sơ sinh sẽ không được chào đời. Chúng ta tôn trọng lời luật của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa, tức là chúng ta cũng nhìn nhận nơi những người anh em của chúng ta là những người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, để rồi chúng ta yêu thương. Trong tình huống này, người ta không nói đến chữ thuế là một khoản bắt buộc, nhưng mà lúc này nó chính là một lời mời gọi để chúng ta quảng đại hơn, chia sẻ với anh em mình, tạo điều kiện cho những người anh em cùng khổ nhất có điều kiện để sống xứng với nhân phẩm của mình, để có thể hoàn thành được cuộc đời của họ. Và nếu khi xảy ra những xung đột giữa quyền lợi của trần gian và quyền lợi của Thiên Chúa, thì chúng ta có một mẫu gương tuyệt hảo nhất là Đức Giê-xu, và suốt 20 thế kỷ qua, hàng vạn, hàng triệu những vị thánh tử đạo, những vị chân phước, khi phải chọn lựa giữa những giá trị của Thiên Chúa và giá trị trần gian, thì đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Chắc trong cuộc sống thường ngày của chúng ta chẳng có điều kiện để hy sinh mạng sống vì Chúa. Nhưng có đôi lúc chúng ta phải có một số sự hy sinh nhất định để chúng ta xứng đáng là con của Thiên Chúa. Thí dụ như một tuần đi lễ một lần thì khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng cũng có người cũng bớt xén với Chúa. Một ngày 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta dành được mấy phút để cầu nguyện với Thiên Chúa vào buổi sáng sớm và vào buổi tối. Và tất cả mọi thứ trần gian mà chúng ta đã đón nhận được, Đức Giêsu đã nhắc nhở, ai đã đón nhận nhưng không thì cũng biết chia sẻ nhưng không. Chúng ta giữ lại cho mình hay chúng ta biết chia sẻ cho người khác để trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Và xin cho lề luật của Thiên Chúa sáng soi bước đường của chúng ta đi, để chúng ta luôn cư xử với nhau trên luật công bằng và hơn thế là luật bác ái yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.